Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Bảo Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17.
Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 năm nay trên phạm vi toàn quốc.
Hà Nội chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 từ ngày mai mùng 1 tháng 7.
Trong 24 giờ qua, nước ta có thêm 777 ca mắc mới COVID-19. Nhiều tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 thấp.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm Ukraine với mục đích nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Mỹ thông báo gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời cấm nhập khẩu vàng của nước này.
Gần 25% dân số thế giới đang đứng trước nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiếp tục tiến hành hội nghị lần thứ 8 theo chương trình. Chủ trì hội nghị có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đồng chí thành ủy viên và các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo, đề án, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua tổ hợp đã có 85 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời thảo luận, làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn tới và nhiều năm tiếp theo. Thường trực Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.
Làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố về chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 đến năm 2025, ngân sách cấp thành phố. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, đột phá nhằm thúc đẩy ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, các địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%. Lưu ý một số giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục siết mạnh kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý, xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và các cán bộ công chức có liên quan.
Về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7,5%, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.
Về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất việc nghiên cứu, xây dựng chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trong đó lưu ý phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo văn minh, hiện đại, thông minh, đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở như nhau đối với từng loại hình phát triển nhà ở, định hướng phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở tập trung, bảo đảm văn minh, hiện đại. Trên cơ sở nghị quyết và kết luận của hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chương trình, các đề án, dự án đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Chiều qua, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo đó, cả nước có hơn 6 triệu đơn vị điều tra, tăng 7,5%, tương đương tăng 423,6 nghìn đơn vị so với năm 2016. Bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 1,8% trên một năm, cao hơn mức tăng 1,5% trên một năm giai đoạn 2011-2016 và thấp hơn mức tăng 4,9% trên một năm giai đoạn 2006-2011. Số lao động trong các đơn vị điều tra năm 2020 là 27,5 triệu người.
Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn. Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền và thu hút du lịch. Mức giảm giá tối đa với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại lên đến 100%. Thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp tham gia hoạt động của chương trình, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá phân bón tăng cao hiện nay, thì việc sử dụng chế phẩm vi sinh, biến rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ đang là giải pháp hữu ích giúp người nông dân tiết kiệm chi phí phân bón, hạn chế tình trạng đốt rơm rạ và giảm tình trạng ô nhiễm môi trường sau mỗi vụ thu hoạch.
Khác với mọi năm, thay vì đốt rơm bỏ rạ ngay tại ruộng, thì Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cũng đã thí điểm triển khai 5 hecta sử dụng chế phẩm vi sinh rắc trên đồng ruộng để biến rơm rạ thành phân hữu cơ. Việc sử dụng chế phẩm cũng rất đơn giản và thuận tiện. Ngay trước thời điểm cày xới đất, người nông dân chỉ cần rải đều phế phẩm lên mặt ruộng, rơm rạ sẽ hoai mục và thành phân hữu cơ, chuẩn bị cho vụ sau. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Từ khi chúng tôi mà tung cái phân vi sinh này thì đảm bảo như vậy là rất là tốt. Thì thứ nhất ấy là cái thời gian tức là phân hủy cái rơm rạ này rất là nhanh và lúa thì tốt. Nên là bà con họ cũng rất là phấn khởi cho cái việc như vậy là hợp tác xã chúng tôi đầu tư mua và như vậy là đề nghị cái phòng nông nghiệp của huyện cũng cấp cho một số để mà phục vụ cho cái sản xuất của mùa tới đây.
Huyện Quốc Oai đang là một trong 7 huyện của toàn thành phố vẫn còn khá phổ biến tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch. Bằng những nỗ lực của mình, Hội Nông dân huyện Quốc Oai cũng đang tích cực tập huấn xây dựng mô hình xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ. Việc này đang được người nông dân đồng tình, hưởng ứng những lợi ích của chế phẩm mang lại và nhất là trong bối cảnh giá phân bón đang tăng cao, biến rơm rạ thành phân hữu cơ sẽ giúp người nông dân tiết giảm chi phí, không phải sử dụng nhiều phân bón cho vụ mùa sau như trước. Chị Nguyễn Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết.
Tôi đã phối hợp với các công ty để đưa cái chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Và cái việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng các cái chế phẩm sinh học ấy thì nó sẽ tận dụng được cái rơm rạ sau thu hoạch đó để làm phân bón luôn cho bà con, tận dụng được luôn và không lãng phí, là với cái mục đích là bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường. Thì đấy cũng là một cái mà rất là ý nghĩa đối với các cấp hội trong huyện Quốc Oai chúng tôi.
Khói bụi từ việc đốt rơm rạ là một loại ô nhiễm rất đáng lo ngại. Ngoài ra, khói đốt rơm rạ cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Độ nóng của đốt rơm rạ ảnh hưởng tới kết cấu đường giao thông. Việc không đốt rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch là cách để mỗi người nông dân, mỗi người dân chung tay góp sức để môi trường thủ đô ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn. Người dân sẽ được hưởng bầu không khí trong lành và không phải chịu các rủi ro về sức khỏe do khói của việc đốt rơm rạ gây ra. Ông Phạm Xuân Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Phương Nam, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nói:
sản phẩm của công ty để triển khai cái xử lý rơm rạ ngay tại ruộng biến thành phân bón thì nó rất là rõ, đó là khi chúng ta sử dụng cái chế phẩm Sumichi để xử lý rơm rạ thành phân bón ngay tại ruộng thì nó sẽ giảm được cái lượng phân bón 20-30% tổng lượng phân bón cho cả vụ, giảm được 3-4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, và nó giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và năng suất tối thiểu là tăng 10-15%, rất nhiều các cái mô hình, rất nhiều các cái diện tích là năng suất tăng tới 20-25%.
Sử dụng các loại chế phẩm sinh học để xử lý lượng rơm rạ thành phân bón vi sinh, giúp đẩy nhanh quá trình phân giải chất xơ cellulo trong rơm rạ tươi, làm tăng đáng kể vi sinh hữu ích, cải thiện độ phì của đất. Điều này sẽ giúp lúa sinh trưởng phát triển nhanh hơn từ 15-20%, năng suất vượt trội từ 10-15% so với các canh tác truyền thống, đồng thời góp phần giảm chi phí sản xuất, chống lại các loại sâu bệnh thường gặp trên cây lúa. Đây là cách làm hiệu quả thiết thực, bền vững, tác động tích cực đến môi trường, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sóc Sơn cho biết.
Và với cái việc mô hình xử lý cái rơm rạ thành phân hữu cơ là đã góp một cái phần rất lớn trong cái việc là nhận thức bà con cũng đã thay đổi, không bút rơm rạ tại ruộng và tận dụng cái rơm rạ đó để tạo thành cái phân hữu cơ, từ đó lấy cái phân hữu cơ đó để bón lại cho cái đồng ruộng của mình và mang lại những cái hiệu quả năng suất lúa cũng như là các cái cây trồng có cái năng suất rất là cao. Và từ đó thì chúng tôi cũng nhận thức rằng là cái việc này phải làm thường xuyên, và đây là một cái mô hình mà chúng tôi thấy là năm nay thì hội phụ nữ sẽ là năm đầu tiên, nhưng các vụ mùa tiếp theo thì hội phụ nữ sẽ tiên phong và tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như là cán bộ hội viên phụ nữ sẽ thực hiện và duy trì cái mô hình này.
Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ước tính hàng năm trên địa bàn thành phố phát sinh trên 1 triệu tấn rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, trong đó có 350.000 tấn được người dân đốt bỏ ngoài cánh đồng. Việc làm này là lợi bất cập hại, không những làm lãng phí một nguồn nhiên liệu tái chế, làm phân bón sinh học sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, còn gây ô nhiễm môi trường.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế với các bệnh viện về thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Báo cáo tại cuộc họp, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết, thống kê đối với 34 trên 63 sở y tế, 21 trên 39 bệnh viện tuyến trung ương và 2 bệnh viện trực thuộc trường đại học cho thấy, 28 trên 34 sở y tế báo cáo hiện có tình trạng thiếu thuốc tại địa phương, 12 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc tại đơn vị. Bên cạnh đó, 26 trên 34 sở y tế và 15 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo hiện có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất. 14 trên 34 sở y tế và 8 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu trang thiết bị y tế như các trang thiết bị y tế chuyên sâu. Thứ trưởng Nguyễn Liên Hương nhấn mạnh, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng, tới công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị quan tâm, nỗ lực giải quyết theo thẩm quyền vấn đề này và báo cáo lãnh đạo bộ để Bộ Y tế phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan từng bước tháo gỡ vướng mắc. Nội dung nào vượt thẩm quyền, Bộ Y tế sẽ cùng các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp trên xem xét.
Thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 777 ca mắc COVID-19, đã tăng 8 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nước ta có thêm 9.387 bệnh nhân khỏi bệnh và không có trường hợp nào tử vong. Bên cạnh một số tỉnh đạt tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cao, hiện còn một số địa phương có tỷ lệ tiêm thấp, mũi 3 dưới 45%, mũi 4 dưới 2%. Về số bệnh nhân khỏi bệnh, có thêm 9.387 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca điều trị khỏi là 9.675.359 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% trong tổng số ca nhiễm.
Thống kê về kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 của chương trình tiêm chủng quốc gia cho biết, đến hết ngày 28 tháng 6, cả nước đã tiêm được 44.867.465 mũi 3, tương đương tỷ lệ 66,8%. Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 3 cao trên 90% là Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bến Tre, các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp dưới 45% là Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang và Đồng Nai. Và kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 đến hết ngày 28 tháng 6, cả nước tiêm được 3.831.205 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 5,7%. Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 cao bao gồm Bắc Giang, Quảng Ninh và Hậu Giang. Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp bao gồm Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Cạn, Nghệ An, Quảng Nam và Bến Tre.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã về việc chuẩn bị tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường thông báo tới tất cả phụ huynh học sinh về thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023. Cụ thể, tuyển sinh vào lớp 1 từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 đến 24 giờ ngày 3 tháng 7. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non 0 giờ từ ngày 4 tháng 7 đến 24 giờ ngày 6 tháng 7. Tuyển sinh vào lớp 6 0 giờ ngày 7 tháng 7 đến 24 giờ ngày 9 tháng 7.
Tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày hôm nay, 30 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ngày 1 tháng 7 năm 1822, ngày 1 tháng 7 năm 2022 với quy mô quốc tế. Lễ kỷ niệm diễn ra vào 20 giờ ngày 30 tháng 6 tại di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu vực lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, kết hợp với chương trình kỷ niệm 30 năm ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre. Lễ kỷ niệm là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 tại tỉnh Bến Tre, cũng như nhiều địa danh gắn bó sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu.
Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng với chủ đề mang tên Hội tụ Sông Hồng mở rộng năm 2022, Đoàn nghệ thuật quần chúng Hà Nội đã giành 5 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng do chương trình, 2 huy chương vàng cho các tiết mục Múa Nguyệt Cầm và tổ chức hát Múa Thăng Long Hà Nội Khát Vọng Vươn Cao, 2 huy chương bạc cho các tiết mục Múa Thăng Long Hà Nội Đất Rồng Bay và Đơn Ca Hà Nội 12 Mùa Hoa.
Chiều qua tại Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam đã ra mắt dự án sân khấu nhạc kịch cho giới trẻ Alice ở xứ sở kỳ diệu. Hợp tác với tập đoàn Pacific Ocean Partner và trường đại học Australian of Music Australia, Nhà hát kịch Việt Nam và các đơn vị hợp tác sẽ tổ chức tuyển diễn viên cho vở nhạc kịch Alice ở xứ sở diệu kỳ tại Việt Nam và Australia vào đầu tháng 7. Dự kiến tác phẩm ra mắt vào tháng 10 tới tại Hà Nội, sau đó sẽ có những đêm diễn miễn phí dành cho thầy cô các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm góp phần phát triển nghệ thuật cho giới trẻ ngay từ trong trường học. Vở diễn cũng được đưa đến nhiều nơi phục vụ công chúng.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21B đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Quy định này nhằm từng bước hoàn chỉnh toàn bộ đường cao tốc Hà Nội Hòa Bình, phát triển mở rộng thủ đô Hà Nội về phía Tây và Tây Nam, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Tây và kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh. Dự án do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ cải thiện nhiều những điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối với các tỉnh phía Tây và Tây Nam với thủ đô, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, là động lực phát triển khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc và chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định xử phạt gần 80 triệu đồng đối với trường hợp xe tải cơ nới thùng bị bắt quả tang trên đường với lỗi chở quá trọng tải quy định gần 200%. Đáng chú ý, xe tải này bị bắt quả tang từ thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông. Thiếu tá Hà Tuấn Minh, Tổ trưởng Tổ tuần tra Đội Cảnh sát Giao thông số 5 cho biết, với những lỗi vi phạm như cơ nới thùng xe quá quy định, để vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép, người điều khiển xe tải trên đã bị lập biên bản với mức phạt là 40 triệu đồng. Riêng chủ phương tiện bị lập biên bản xử phạt với lỗi vi phạm để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm với mức phạt là 38 triệu đồng.
Thưa quý vị, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, cả nước cũng đã xảy ra gần 120 vụ tai nạn giao thông do rượu bia khiến 85 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ sử dụng rượu bia để lại những hệ lụy hết sức nặng nề, nhẹ thì thương tích đeo bám suốt đời, nặng thì tử vong. Có một thực tế đáng buồn là tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia còn rất phổ biến, bất chấp quy định về pháp luật, bất chấp tính mạng của mình và của những người đi đường khác. Chính vì vậy, việc xử lý nghiêm hành vi uống rượu, bia, vẫn lái xe là điều cần thiết.
Cách đây 3 năm, dư luận từng đau xót trước vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại hầm Kim Liên, Hà Nội. Nạn nhân là người phụ nữ 2 tuổi, tuổi đời còn khá trẻ. Vụ tai nạn đã khiến 4 đứa trẻ mồ côi mẹ. Hay như vụ một xe 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến một nữ công nhân vệ sinh có hoàn cảnh vô cùng đáng thương tử vong tại chỗ. Còn mới đây nhất, vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Bắc Giang, làm chết 3 người trong cùng một gia đình. Một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là vấn đề gây phẫn nộ trong dư luận bởi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của nó.
Nếu mà uống rượu bia trong khi lái xe cũng có người uống đấy, tai nạn nhiều lắm. Tôi đi dọc đường thì rất nhiều tai nạn về uống rượu bia, kể cả xe máy. Nếu mà trong khi mà tham gia giao thông mà uống rượu bia hay xảy ra tai nạn, không làm chủ được tốc độ, cho nên là pháp luật mình phải làm nghiêm về cái chuyện này.
Tai nạn giao thông thì là điều quan tâm của tất cả mọi người. Thì ngay kể bản thân chị cũng vậy thôi, đi đường thì cũng rất là sợ, lo lắng bởi vì là nó như một cái vấn nạn của mình rồi. Thì bây giờ mà muốn để giảm được cái đấy thì thực sự là phải ý thức của người dân. Đấy là cái quan trọng nhất. Còn bây giờ kể cả mình đi đúng đường mình cũng rất sợ, chứ không phải là mình đi đúng hay đi sai nữa. Đấy thì chị quan niệm là như thế. Và tóm lại là bây giờ chỉ là cái trách nhiệm và cái ý thức của mỗi người dân tham gia thôi. Và phải nghiêm chỉnh chấp hành. Đấy là cái đầu tiên mà khi mà mình tham gia giao thông, chấp hành tất cả nội quy của nhà nước của mình, thì nó sẽ giảm tải đi được rất nhiều.
Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo rượu bia là một trong những chất gây ảo giác nặng với hệ thần kinh, làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ, mất khả năng định hướng, mất khả năng điều khiển vận động. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, nồng độ cồn trong rượu bia tác động vào hệ thần kinh, dễ khiến người điều khiển phương tiện mất hết khả năng định hướng, khả năng điều khiển vận động và gây tai nạn. Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát Giao thông, chỉ tính từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã phát hiện xử lý 62.500 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 71.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 10%. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho rằng, tình trạng vi phạm nồng độ cồn không chỉ gây nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây bức xúc trong dư luận.
Vấn đề nồng độ cồn cũng là vấn đề gây ra các cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Không những tai nạn cho cái bản thân cái người đó, và cái hậu quả xã hội từ cái vi phạm về nồng độ cồn với xã hội và với cái an toàn giao thông rất lớn.
Theo quy định, các lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia, tùy mức độ có thể bị phạt tù đến 15 năm, phạt hành chính ở mức độ cao và bị tước giấy phép lái xe. Thế nhưng, nhiều người uống rượu bia rồi lái xe, như không nhớ gì đến những chế tài nghiêm khắc này. Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia đã kiến nghị cần sớm có hướng dẫn xử lý hình sự, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi chủ thể chưa gây hậu quả. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia An toàn Giao thông cho rằng, quy định pháp luật hiện hành vẫn chưa quy định cụ thể những trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở vượt mức độ khung. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm.
Khi phân tích sâu vào mức xử phạt như vậy, thì một số chuyên gia khuyến cáo là như vậy cũng vẫn còn chưa hợp lý. Bởi vì một người uống 30, 40 hoặc thậm chí 50 cốc bia, thì người ta cũng sẽ bị phạt ở cái mức trần cao nhất thôi. Trong khi đó, những người như vậy mà họ cầm lái phương tiện cơ giới có kích thước rồi là có tốc độ lớn, thì rõ ràng họ đặt ra những cái rủi ro, những cái nguy hiểm cực kỳ và lớn cho cộng đồng.
Để tạo chuyển biến về ý thức của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ nay đến hết năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông chỉ đạo các tổ chuyên đề, tổ công tác 141 và Cảnh sát Giao thông địa bàn sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín các khung giờ. Đặc biệt, việc xử lý không có vùng cấm nhằm mục tiêu góp phần kiềm chế giảm tải tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chuyển qua những thông tin quốc tế. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm Ukraine với mục đích nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời tìm cách giải phóng nguồn ngũ cốc xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Một quan chức đại sứ quán Nga tại Indonesia cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ tham gia cuộc họp cùng Ngoại trưởng các nước G20 tại Bali, Indonesia vào tuần tới.
Indonesia, quốc gia đang giữ cương vị chủ tịch G20, đã cố gắng thống nhất toàn nhóm, đồng thời mời lãnh đạo của cả Nga và Ukraine tham gia hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 sắp tới.
Mỹ thông báo gói trừng phạt mới nhằm vào hơn 100 thực thể của Nga, đồng thời cấm nhập khẩu vàng của nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra 45 thực thể và 29 cá nhân vào danh sách trừng phạt. Hơn 500 quân nhân Nga sẽ bị hạn chế cấp thị thực cùng nhiều sĩ quan khác. Đã chú ý, gói trừng phạt lần này cũng cấm nhập khẩu vàng của Nga, ngoại trừ vàng ở bên ngoài lãnh thổ Nga.
Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga. Theo Bộ Ngoại giao nước này, các nhà ngoại giao Nga đã có tác động hoạt động không phù hợp với Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Bulgaria nêu rõ, 70 nhà ngoại giao Nga nói trên phải rời Bulgaria muộn nhất là nửa đêm ngày 3 tháng 7 tới.
51 người tử vong trong xe tải ở Mỹ, họ bị rắc một chất có mùi hăng. Đây là cách mà các tay buôn người thường dùng để che giấu mùi người nếu bị lực lượng chức năng phát hiện. Hai người Mexico có liên quan đến vụ việc 51 người tử vong trong xe tải ở bang Texas, Mỹ sẽ đã bị buộc tội tại tòa án Mỹ. Hai người này đang sống ở Mỹ bất hợp pháp.
Các trận mưa lũ kinh hoàng tuần qua đang khiến nhiều bang tại Ấn Độ bị ngập sâu và cuộc sống người dân bị đảo lộn. Tại bang Assam, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lụt này, hơn 150 người đã chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì mưa ngập. Các bệnh viện cũng gặp rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho người dân. Trận lũ được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở khu vực.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communication cho thấy, gần 25% dân số thế giới đang đứng trước nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng, trong đó những người sống ở các quốc gia nghèo hơn dễ bị tổn thương hơn. Theo đó, khoảng 1,81 tỷ người, tương đương 23% dân số thế giới, có nguy cơ phải chịu cảnh ngập úng với mực nước trên 15cm trong các trận lụt nghiêm trọng.
Bản tin thể thao.
Chelsea đã đồng ý mức phí 60 triệu bảng với Leeds United cho Rafinha. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đàm phán những thỏa thuận cá nhân với cầu thủ người Brazil trước khi công bố bản hợp đồng vào đầu tháng 7. Trước đó, Arsenal đã tổ chức các cuộc đàm phán với Leeds sau khi đề nghị giá trị 30 triệu bảng cộng với phụ phí nhưng bị từ chối vào tuần trước. Chelsea tỏ ra hào phóng hơn nhiều và kết cục là cầu thủ chạy cánh người Brazil hiện đã sẵn sàng chuyển đến Stamford Bridge. Đội bóng thành London cũng đang đàm phán để ký hợp đồng với Nathan Ake từ Man City. Cầu thủ người Hà Lan được cho là muốn rời Etihad để được thi đấu nhiều hơn. Chelsea đang cần một trung vệ tốt khi mà cả Antonio Rudiger và Andrea Christensen đều giờ đi theo dạng chuyển nhượng tự do ở hè 2022. Theo các nguồn tin uy tín nhất nước Anh khẳng định, Manchester United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ cánh Tyrell Malacia của Feyenoord. Quỷ đỏ sẽ trả 15 triệu euro phí chuyển nhượng cho câu lạc bộ Hà Lan và trả thêm 2 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích của Tyrell Malacia. Ngoài ra, Manchester United cũng chấp nhận chia một phần lợi nhuận cho Feyenoord trong trường hợp bán ngôi sao 22 tuổi này trong tương lai. Thông tin này đã được giám đốc kỹ thuật của Feyenoord, Frank Andersen xác nhận. Tyrell Malacia là sản phẩm của Học viện Feyenoord. Cầu thủ này đã chơi 136 trận cho đội chủ sân Dekup và có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan. Huấn luyện Erik ten Hag muốn chiêu mộ Malacia để gia cố hành lang trái. Hậu vệ người Hà Lan chỉ cao 1m69, nhưng bù lại anh sở hữu nền tảng tốc độ và thể lực tốt. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 99 còn được đánh giá cao về khả năng chuyền, dê dắt và tạt. Trước đó, Tyrell Malacia đã ở rất gần với việc gia nhập Lyon. Câu lạc bộ Ligue 1 đã đạt thỏa thuận với Feyenoord về khoản phí chuyển nhượng 12 triệu euro cộng với 3 triệu euro phụ phí. Malacia chỉ cần vượt qua buổi kiểm tra y tế là sẽ trở thành tân binh của Les Grand. Tuy nhiên, quỷ đỏ thành Manchester đã nhảy vào với mức phí tốt hơn, khiến Feyenoord không thể từ chối. Tay vợt nam Marin Cilic đã phải dừng chân ở vòng 1 giải quần vợt Wimbledon năm nay do phát hiện dương tính với COVID-19. Trước đó, Cilic đã luyện tập cùng Djokovic vào thứ năm tuần trước. Người thay thế Cilic trong hành trình Wimbledon năm nay là tay vợt thua vòng loại Nuno Borges. Ở vòng 1, tay vợt người Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Mackenzie McDonald. Hiện tại Borges xếp thứ 123 thế giới. Rafa Nadal cũng là người được hưởng lợi khi Cilic rời giải đấu. Cả hai đều là hạt giống trong nhánh đấu và họ được dự đoán đụng độ nhau tại vòng tứ kết. Một hạt giống khác cũng phải rời giải vì lý do tương tự là Matteo Berrettini.
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết ngày hôm nay. Đêm qua và sáng sớm nay 30 tháng 6, khu vực Hà Nội đã có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa cả đợt phổ biến ở trung tâm thành phố Hà Nội, các huyện phía Tây và phía Bắc thành phố dao động từ 70 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Các huyện phía Nam thành phố từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa 11 giờ hôm nay. Thân ái chào tạm biệt.